Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Điều đó cho thấy rằng Chúa Giêsu được sinh ra như bao người trẻ bình thường, như bao trẻ bình thường khác, và nơi Chúa Giêsu có phần nhân tính, tức là phần con người. Và Chúa Giêsu được sinh ra thì Thiên Chúa chọn xác thể của Đức Mẹ để Đức Mẹ trao ban Con Thiên Chúa cho chúng ta. Và như vậy chúng ta có Chúa nơi Chúa Giêsu, có thần tính Thiên Chúa của Ngài, và cũng nơi Chúa Giêsu có yếu tố con người giống chúng ta. Để cứu ai thì người đó trước hết phải trở nên giống như người, mọi người. Và yếu tố thứ hai đó là phải ở trên mọi người nữa. Chẳng hạn như sứ vụ nhà giàu ở trên Tây Nguyên năm 1969 thì ba thời sai đầu tiên là cha Vương Đình Tài, cha Trần Sĩ Tín và thầy Quân được sai đi lên Con Tum để đi truyền giáo cho anh chị em sắc tộc Gia Rai, mà trong bối cảnh là đó là nghèo lắm. Các cha kể lại rằng là Đức cha Bôn Xét chở ba nhà thời sai đến giữa làng dân tộc và đặt ở một nơi mà không có nhà cửa, tức là cái chỗ đó là cái chỗ chuồng dê, ở dưới là dê ở và ở trên là cái chòi. Ba người ở không có giường, không có chăn chiếu gì hết, gỗ khổng thôi, tức là trở nên giữa những anh em nghèo đồng bào dân tộc Gia Rai. Để rồi từ đó trong suốt cho đến bây giờ là 52 năm thì anh chị em các làng các dân tộc Gia Rai đã trở lại đạo rất là nhiều. Chúa Giêsu trở nên giống như chúng ta, nhưng mà Ngài ở trên chúng ta nữa, đó là sự sống của Thiên Chúa, sự sống lại của Thiên Chúa, thần linh của Thiên Chúa. Chúa đã đi xuống ở dưới tận cùng, nơi mà ở dòng sông Giô-đan, nơi những người tội lỗi thì Chúa cũng xuống. Rồi Chúa lên cao là lên nơi thập giá, nơi những người tội lỗi bị đóng đinh, Chúa cũng lên. Rồi Chúa xuống tận đáy âm ô, lâm ô là âm phủ, Chúa cũng xuống. Và Chúa sống lại, cái yếu tố này là con người không có này. Hơn chúng ta là Chúa sống lại để Chúa nâng chúng ta lên. Và với lời xin vâng của Đức Mẹ, Chúa đến để thực hiện cho chúng ta những điều kỳ diệu như thế đó. Khi Đức Mẹ kêu tiếng xin vâng thì Đức Mẹ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa hứa mà con bà là con đứng tối cao, và con bà thuộc dòng dõi vua David, và triều đại này sẽ vô cùng vô tận. Một đàn là tin vào con đứng tối cao qua lời xin vâng, nhưng đàn khác cũng là đi vào trong mầu nhiệm thập giá với Chúa Giêsu. Cho nên không chỉ xin vâng là mang con đứng tối cao, mà là đi con đường đau khổ. Hội thánh vẫn nhìn nhận đó là bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Sự thương khó đầu tiên đó là khi đã mang thai thì Thánh Giuse định tâm bỏ Đức Mẹ cách kín đáo. Điều đó cũng làm cho Đức Mẹ đau khổ. Điều thứ hai đó là đến ngày sinh con thì con Thiên Chúa tìm không ra một chỗ để trọ để có thể sinh con. Đi đến nhà nào người ta cũng từ chối, không có chỗ cho hai quả. Và cuối cùng phải sinh con ở nơi hang cừu bò lửa. Điều thứ ba là sinh con rồi thì bị vua chúa truy sát, và đang đêm ôm con mà chạy, cũng là chạy như chạy chiến tranh, chạy giặc vậy. Đó cũng là một điều đau khổ. Điều thứ bốn là khi dâng con vào đền thờ thì chính ông Simeon tuyên báo rằng đứa trẻ này sẽ là cớ cho người ta chống đối, và có người trỗi dậy, có người bổ nhào, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Và trong những ngày này chúng ta thấy tin mừng kể lại những việc mà người Do Thái bắt đầu chống đối Chúa Giêsu, và tuần thánh chúng ta thấy bản án mà họ giăng ra là kết tội Chúa Giêsu, không có tội gì cả, nhưng mà kết cục phải vu oan rằng ông phạm thượng vì dám nói mình là con Thiên Chúa. Rồi khi con lớn lên dâng con vào đền thờ, đi trong đền thờ, lúc con bị 2 tuổi thì sau đó lại lạc mất con, cha mẹ một phen hú vía đi tìm con. Cái điều thứ 6 là trong ngày thứ 6 tuần thánh, điều mà mẹ nghe trong lúc truyền tin thì trong ngày thứ 6 lại dường như không thấy. Trong ngày truyền tin thì Thiên Thần nói con bà sẽ là con đứng tối cao, bà có phúc hơn mọi người nữ, con bà, triều đại của con bà sẽ vô cùng vô tận. Nhưng trong ngày thứ 6 tuần thánh thì chúng ta thấy một sự hoán đổi. Này bà, đây là con của bà. Gioan, đây là mẹ của anh. Chúa dường như đổi con Thiên Chúa lấy con của loài người. Con Thiên Chúa bây giờ Chúa Giêsu trả về cho Chúa Cha, và bây giờ Đức Mẹ nhận con loài người, đó là Thánh Gioan. Và như vậy khi Đức Mẹ xin vâng trong tiếng đầu tiên thì cuối cùng Đức Mẹ cũng xin vâng trong tiếng cuối cùng, để Đức Mẹ không chỉ là Chúa ôm cả nhân loại mà chính Đức Mẹ cũng ôm cả chúng ta vào lòng. Này bà, đây là con của bà. Và điều đau đớn cuối cùng của Đức Mẹ đó là khi con của mẹ sống lại rồi thế mà vẫn bị các chú lính nói dối rằng là ban đêm chúng tôi đang ngủ thì những người thân tín của anh đã đến lấy xác thân đi rồi. Đúng ra những anh lính này phải làm chứng chứ, nhưng họ đã nói dối. Điều đó cũng làm cho Đức Mẹ buồn. Cho nên khi vâng theo ý Thiên Chúa, một mặt là tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng mặt khác làm theo ý Chúa, vâng theo chương trình của Chúa thì cũng đòi hỏi những sự hy sinh nhất định. Chiêm ngắm Đức Mẹ như thế để chúng ta được mời gọi mỗi hành trình trong ngày chúng ta lên đường để xin vâng với Đức Mẹ. Và khi xin vâng thì chắc chắn trong cuộc sống chúng ta cũng có những hy sinh. Xin Chúa giờ này trên cầu của Đức Mẹ ban cho chúng ta sức đủ để chúng ta tiến bước với Mẹ trên con.